cũng cần giới luật. Thành cái việc mà họ hỏi đằng này căn cứ vào giới luật để mà trị tội một vị tỳ kheo khi phạm giới, nên mình cũng căn cứ vào trong giới luật chứ không thể mà nó lấy cái khác được. Thì trường hợp thì hôm trước thầy có trình bày sơ là cái vị đó là có cái đoạn phim họ quay lại được, là xác định là vị đó là phi pháp, nhưng mà tăng mời lên thì chối, nha, họ từ chối không nhận cái việc đó, nha. Rồi giờ đó mình phải xử như thế nào, trị cái người đó như thế nào? Nè, này căn cứ trong luật chứ mà không xử bằng luật rừng được nha, không phải xử bằng luật rừng. Nha, tăng đoàn thì căn cứ vào trong luân giới luật. Thầy Đức Phật nó lấy giới luật làm thầy á, làm cái nó điểm tựa, nhưng mà không có xử ngoài luật được. Thế thì nếu mà như vậy thì giờ mấy huynh đệ nghĩ ra sao, trị bằng cách nào? Bây giờ áp dụng hai giới bất định được không? Bất định trong tỳ kheo ni thì không có. Bất định là cái sự tố cáo của một trụ tính U Bà Tắc, U Bà Di. Cái này là tố cáo của một người cư sĩ, họ tố cáo. Thì trong đó có nhắc lại là nó có hai giới. Giới là có chỗ có thể làm việc phi pháp, là cái chỗ khuất có thể hành dâm nói những lời phi pháp, hoặc giả là tăng tàn, hoặc giả là ba vật đề. Nó cái chỗ khuất như vậy theo ba la di. Còn thứ hai là nơi một vị tỳ kheo tiếp xúc với một người nữ, nơi không có đóng cửa, ngoài trống. Thì ngoài trống thì cái ba la di thì không được rồi, tại ngoài trống thì không thể hành dâm được, nhớ. Thành là chỉ kết tội về tăng tàn và ba vật đề, nên là hai cái pháp bất định của tỳ kheo á. Thì bây giờ trường hợp này mình áp dụng hai cái giới được không? Thế cái này là cái thì mình học thực tế nè, áp dụng vào trong cái xã hội, trong hiện tại bây giờ, cái sự sống của toàn thể tăng già. Chứ gì giới luật bây giờ không phải là mình nói học đâu trên trời, là học phải chơi chơi thì cháu biết không có. Áp dụng cụ thể. Thì giờ mình là căn cứ vào trong năm thiên và bảy tụ. Cái này là cái mình học, cái học mà rất là thực tế để chúng nhớ nha. Cái là áp dụng trong cái giới luật giữa cái đoàn thể tăng già bây giờ để xử trị. Không có việc gì thôi. Nếu có cái việc tố cáo đó thì căn cứ vào trong đó, đó là một việc nha. Hồi xưa Phật thì thật sự là có trụ tính. Bây giờ trở lại cái thì đoàn thể tăng già giáo hội đang xử thì mời ông lên, ông chối, ông không có. Cái đó là vu khống, giàu có đoạn băng nhưng mà vu khống. Bây giờ đoàn thể tăng như thế nào, áp dụng trong luật như thế nào? Thì hỏi thầy thì nói bây giờ nó căn cứ vào trong luật tạng. Bây giờ hai pháp bất định là không được rồi. Bây giờ kiếm trụ tính u bà di u bà tắc giờ khó, không có trụ tính. Cư sĩ trụ tính á, ở trong này chúng nhớ mình có học đó, cư sĩ trụ tính như vậy thì đối với bốn việc là không làm luân lai, là trụ vào cái niềm tin bất hoại, gọi là trụ tính cư sĩ nữ hay trụ tính u bà di. Thì trụ tính nó đối với lòng tin của họ, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin gì nữa, tin Thánh giới. Dầu họ có chết, bỏ mạng họ nhất định không bao giờ nói sai một chữ nào, gọi là trụ tính. Mà giờ mình kiếm cái trụ tính không có. Làm sao thời này cái bây giờ mà có cái trụ tính đó, họ bị mua chuộc hoặc giả họ bị này bị kia đủ thứ. Nhớ cái trụ tính đó là không bao giờ mua chuộc được, không thêm một lời và không bớt một lời, được gọi là trụ tính. Bây giờ thì cái đó nó rất khó. Bây giờ thì mình áp dụng vào trong cái bảy pháp dứt sự tranh cãi. Mà bảy pháp dứt sự tranh cãi trong cái mục nào để trị? Thì bảy pháp đó có được gì hiện tiền tỳ ni, hay cho hiện tiền tỳ ni. Thứ hai là gì? Bất si tỳ ni, thì cho bất si tỳ ni. Ba là mít tổ tướng, là tổ xứ sở đó. Rồi thứ tư là gì? Tự ngôn trị. Rồi là thứ năm cái gì? Nhiều người tìm tội, đa mít tổ tướng, nhiều người tìm tội đó. Thứ sáu là gì? Mà thứ bảy là như cõi cha đắp, như thảo phú địa. Bảy pháp với sự tranh cãi. Thì bây giờ cái phần thứ nhất thì nó không có trúng rồi. Hiện tiền thì ni thì không áp dụng được. Thứ hai là gì? Ức niệm thì cũng không được. Thì thứ ba nữa là tự ngôn trị cũng không được. Bây giờ ông chối hoài đâu, tự ngôn trị đâu có được. Thứ năm chứ. Thứ năm mới mít tổ tướng. Rồi mà học sẵn rồi mình học lại. Thứ nhất là hiện tiền tỳ ni, đáng cho hiện tiền tỳ ni thì cho hiện tiền tỳ ni. Thứ hai là đáng cái gì? Ức niệm thì cho ức niệm. Thứ ba bất si tỳ ni thì cho bất si tỳ ni. Thứ tư tự ngôn trị. Thứ năm mít tổ tướng là tìm tổ xứ sở đó. Thứ sáu đa mít tổ tướng. Và thứ bảy là như thảo phú địa. Nó sẵn là ôn, nó để ôn lại. Thành ra cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư không được rồi. Tự ngôn trị là ông đâu có thú thật, ông nói cái đó là giả. Hiện tiền này cũng không được, mà tự ngôn trị cũng không được, mà gì chỉ có duy nhất thầy thấy á, thứ năm là mít tổ tướng, tất nhiên tìm cái tội xứ sở. Thế thì giờ mình tìm tội bây giờ tìm có cái bằng chứng hay nhở. Thế chớ giờ là ngoài ra những cái khác, những cái mà trị tội khác nó không có, nó không có dính vô trong này. Thì giờ chỉ duy nhất là mít tội tướng. Mít tội tướng thì phải làm gì? Là phải là áp dụng phương pháp của tăng, là xả trí hay là hạ ý hay là ha trách. Sẵn đó là mình học lại, mình ôn lại cho mấy người là con không có nhớ. Thí dụ xả trí là như thế nào? Xả trí á là tăng xử không được, ông nói quanh co. Như trường hợp của Từng Lực chẳng hạn, ông nói quanh co như vậy. Rồi là trước mặt tăng là không chấp nhận, không chấp nhận. chứ ổng không phải phản kháng lời của tăng, trị ổng, nhưng mà ổng không chấp nhận. Ông nó quanh co để mà ông chối cái tội của ông, thì đưa ra về vấn đề mít tội tướng. Thì là mít tội tướng này đưa ra về cái mít tội tướng trong này, về trong cái luật á, thì cái mít tội tướng này là để tìm hiểu sẵn là mình học luôn theo nó ôn lại, là cái hai chữ nghĩa đen của mít tội tướng theo cái Hán dịch á, thì nó nghĩa là thẩm tra bản chất tội phạm. Cái từ mà nó này là thẩm tra lại cái bản chất tội phạm của ông này, thì tăng chắc chắn ông này có phạm tội, nhưng mà ổng chối ông quanh co, thì mình tìm để mà thẩm tra lại cái sự phạm của ông như thế nào, ở mức độ nào, theo cái sự mà tố cáo hay trên băng đĩa. Nên cái này gọi là mít tội tướng hay là cầu tội tự tánh. Cái từ trong đó nha, cầu tội tự tánh á, thì trong này đã nêu như vấn đề đã nêu sẽ có tỳ kheo dựa trên nguyên tắc tự ngôn trị để chối tội. Tự ngôn trị thì bây giờ mình cũng có thể áp dụng vào trong cái tứ phần, dầu những cái bộ kia không đồng ý lắm, chứ bộ ngũ phần hay bộ ma tăng kỳ hay là bộ thập tụng chưa chấp nhận, một đương sự không nhận tội thì chưa có thể là trị tội họ được. Nhớ, khi nào đương sự họ nhận tội, cái đó là những cái bộ khác. Còn riêng cái bộ tứ phần, nếu có bằng chứng mà đương sự không nhận tội thì nên căn cứ vào bằng chứng đó, ví dụ như là một cái trụ tính U Bà Di họ tố cáo, thì căn cứ lời của trụ tính U Bà Di đó trị tội vào cái vị kia chối không nhận cái tội đó. Thế thì cái này là tứ phần nha. Thì giờ mình xử theo phần tứ phần, theo tứ phần á, thì trong này mới nói trị để chối tội, tức là khi được tăng xét hỏi tìm cách trả lời quanh co khiến không xác nhận đích thực có phạm hay không phạm. Do đó mít tội tướng là bắt buộc tỳ kheo ấy phải xác nhận dứt khoát trước những câu hỏi và những bằng chứng mà tăng đưa ra. Chừng nào tăng nhận thấy không thể khiến tỳ kheo bị cáo tự xác nhận tội phạm của mình, bây giờ tăng tuyên bố tác pháp yết ma áp dụng vào nguyên tắc là tội xứ sở, là mít tội tướng. Với nguyên tắc này, mặc dù tỳ kheo bị cáo không nhất định là phạm Ba La Di hay tăng già Bà Di Sa, một số hành pháp nặng là gần bằng tội tăng già Bà Thí Sa được áp dụng cho tỳ kheo ấy, tức là tỳ kheo bị tăng tác pháp tội xứ sở tỳ ni không được phép thực hiện một số việc mà các tỳ kheo khác thường làm. Ha, thì giờ ông chối, ông quanh co hết như vậy, thì đoàn thể tăng già ra một cái thông báo phủ nhận cái sự sinh hoạt trong tăng đoàn của ông này trong cái thời gian này, là hơi giống cái tăng tàng á, 35 việc, nhưng mà cái này nó nhẹ hơn, coi như là cái này gọi là từ gọi là xả trí, mặt tẩn nhẹ đó, xả trí, không cho ông tham gia những việc gì ở trong tăng đoàn, không cho ông độ người, không cho nhận y chỉ, không cho sinh hoạt trong đó, đó là mặt tẩn nhẹ, thì áp dụng cho một tỳ kheo này. Một số hành pháp nặng gần bằng tội tăng già Bà Thị Sa được áp dụng cho tỳ kheo ấy, tức là tỳ kheo bị tăng tác pháp tội xứ sở tỳ ni không được phép thực hiện một số việc mà các tỳ kheo khác thường làm, như không được truyền giới cụ túc, không được nhận làm y chỉ sư cho người khác, không được độ người xuất gia, không được truyền giới sa di, không được giáo thọ tỳ kheo ni, và nếu tăng có cử cũng không được phép đi, không được cử tội tỳ kheo khác, không được phủ quyết yết ma của tăng, không được thọ sám cho tỳ kheo khác, không được phép cản tăng thuyết giới. Nói tóm lại, chỉ khác tỳ kheo phạm tăng tàng là mỗi nửa tháng tăng thuyết giới khỏi phải ra trình diện, còn lại thì đại bộ phận quyền lợi của tỳ kheo đều tạm thời bị ngưng cho đến khi nào có thái độ khuất phục, tăng sẽ giải dứt ma, bây giờ mới trở lại sinh hoạt bình thường. Đây là một hình thức mặt tẩn. Thì cái này nên là áp dụng trong cái thời gian có một vị tỳ kheo này chưa theo sự phán quyết của Tăng. Đó là phát để trị, để trị cái vị này. Vì vẫn sống chung với các tỳ kheo khác và vẫn giữ nghe thuyết giới như các tỳ kheo khác, đó là hình thức mà trị phạt nó nhẹ. Trên đây là trường hợp tỳ kheo tìm cách nói quanh để chối tội của mình, chứ không phải có thái độ chống đối thẩm quyền xử lý của Tăng. Nếu tỳ kheo phạm tội lại ngoan cố, khi Tăng gọi đến để xử thì không chịu đến, hành vi ngoan cố ấy chống đối Tăng, ngạo mạn đối với Tăng, ấy là trường hợp nghiêm trọng hơn sự việc nói quanh trước Tăng để chối tội. Cái này kêu thì có lợi, Tăng mời có hợp đàng hoàng nhưng mà không nhận tội. Tăng đưa ra những cái điều đó thì coi như là không nhận, nó tôi không có, là tôi không có. Đối với tỳ kheo ấy, Tăng không áp dụng các nguyên tắc diệt tránh nữa, mà áp dụng biện pháp trừng phạt. Biện pháp này gọi là yết ma xả trí. Như trường hợp tỳ kheo có ác kiến, không chịu từ bỏ việc nói trong điều 68 Ba Vật Đề, là nó dâm dục không phải là pháp chướng đạo. Đó là điều 68 của Ba Vật Đề, bên tỳ kheo ni là 50 mấy đó. Với tỳ kheo bị Tăng xả trí, là tỳ kheo nào ngủ chung, ăn chung, thuyết giới chung, yết ma chung, phạm Ba Vật Đề trong điều 69. Tại vì này nhắc lại, trong cái Thiên Ba Vật Đề điều 68 là một vị tỳ kheo có cái ác kiến, là nói Đức Phật nói dâm dục không phải là pháp chướng đạo, rồi Tăng can ngăn ổng không nghe. Đó là điều 68. Điều 69 là Tăng chưa xả pháp ha trách hay là xả trí cho này, mà một vị tỳ kheo khác đến chơi chung, ăn chung, ngủ chung, nói chuyện này cái nọ, thì coi như tỳ kheo đó thì phạm. Ông kia ta có tội xả trí rồi, cái ông này có phạm Ba Vật Đề 69. Rồi tới 70 là một sa di cũng tuyên bố như vậy, mà khuyên sa di không được, rồi một vị tỳ kheo đem sa di đó về nuôi. Đó là ba giới có liên quan đến về mà ác kiến nha. Thủ tục tác pháp mính sổ tướng hay tìm tội xứ sở diễn ra như trong trường hợp mà của tỳ kheo tượng lực, là có cái sự yết ma mà xả trí cho vị này. Cái xả trí là coi như là bỏ xuống, hay là ha trách, hay là hạ ý, để cho cái vị này là tuần phục theo Tăng, dẹp cái bản ngã mình tuần phục theo Tăng. Đây là cách mà trị cái một vị tỳ kheo này. Tại vì mình không có pháp luật, mình không có nhà tù trong Tăng bằng cách như vậy, thì đó là cách mà xử trị một cái vị tỳ kheo có phạm mà chối quanh. Chứ đâu có cách nào mà là ta nói là không có, nhất định không có. Ai nhớ, rồi cái bằng chứng của mình nó không có xác thực. Chứ rõ ràng Đức Phật hồi xưa là có trụ tính, người đó họ nói chính xác như vậy, còn bây giờ thì khó. Thì bây giờ cái đó là chúng ta cũng nên học cho kỹ nha, sau này có trách nhiệm đối với vấn đề luật. Tại vì khi mà hiện tại bây giờ, nếu một vị tỳ kheo, một vị tăng như pháp, tức nhiên như pháp là giáo hội đã chấp nhận, có giấy chứng nhận tăng ni, là một thành viên như pháp ở trong đoàn thể tăng già của giáo hội, thì nhà nước mà muốn xử trị người đó là kêu đưa ra giáo hội xử trước. Thành nhà nước ta xử công dân, tòa án xử công dân, không xử một vị tu sĩ. Nhớ cái chỗ nè, mình nữa ra tòa là mặc đồ công dân cho mặc đồ này. Thành là những cái việc này chánh quyền cũng yêu cầu giáo hội xử trước như thế nào đó, rồi có văn bản giao cho nhà nước xử sao. Nhưng mà nhà nước xử cũng rất là khó. Nếu người này phạm vấn đề công dân thì ta xử theo cái luật pháp công dân, còn cái ông này ông phạm theo vấn đề giới luật của Phật giáo, thành giáo hội phải xử, thành nó khó chỗ đó. Chứ giờ ta không ăn trộm ăn cắp, ta không phản quốc, mà lấy đâu để mãi, thành nó khó nha. Thì cái đó là cái liên quan rất nhiều đối với trong cái giới luật. Thành mấy huynh đệ mà học á, chúng ta phải học cho nó kỹ rất nhiều những cái việc sau này nó liên quan rất nhiều với cái giới luật của chúng ta. Mà xử làm sao mình định tội mà xử cho nó trúng. Ví dụ như nói là nó tự động một cái vị đó, ví dụ như phạm tăng tàng, thì họ đến xin, xin mà không xin mình không trị, mà xin thì mình phải làm sao, vì cái lòng từ bi mình phải cho nó đúng pháp, trị cho nó đúng theo giới luật, thì mình không tội mà người kia nó hết tội. Nếu mình không trị mà đúng pháp á, thì một vị tỳ kheo đó bị tội, mà đương sự kia họ không hết tội, họ tha thiết họ muốn hết tội mới lại thả mình xuống sinh. Mà mình thì coi như là không rành luật, thì cái đó là cái mà tổn thương rất nhiều. Chính mình cũng bị tội, mà tội người kia họ muốn hết tội mà không hết, định tội nó trật đi. Thành cái đó cái mà rất cần cho một vị tỳ kheo chúng ta là phải học cho đến nơi đến chốn, luật phải nắm cho kỹ rõ ràng. Hay đó là rất cần thầy đưa những cái này để mà học, mà bây giờ có nhiều người áp dụng. Cũng như cái ông gì Đàm Vĩnh Hưng á, với cái ông thầy Pháp Chấp và gì đó, ông thầy gì đó, thì là báo tuổi trẻ nó xuống nó phỏng vấn thầy thì từ chối, nó từ chối là không trả lời. Tại vì cái này nó khó, nếu căn cứ vào trong luật Phật thì ông Phạm Tăng Tạng thôi chứ có gì đâu. Nếu nhiều lắm là ông Phạm Tăng Tạng là cùng, hay là chưa tới Tăng Tạng, tại vì ổng với cái ông Đàm Vĩnh Hưng kia ôm nhau hôn nhau. Nếu như vậy là nếu căn cứ vào trong luật nam với nam chưa phải Tăng Tạng nữa. Nhưng mà có cái nó khó nha mấy huynh đệ, mà coi cái hình á thì mới thể không chấp nhận được. Hình trên mạng á, cái cách của ổng, cái điệu bộ của cái ông thầy này với cái ông Đàm Vĩnh Hưng không chấp nhận. Nhớ cái chỗ này, cái là xúc chạm, mà cách xúc chạm không chấp nhận được. Đến cái quần chúng như vậy thì họ có cái phản cảm, họ có phản ảnh lên. Chứ thật sự đó cái xúc chạm. Cũng như là thầy Bửu Chánh, thầy cũng trả lời về cái vấn đề đó, mà họ nói là thầy binh vực, binh vực, mà thật sự căn cứ vào trong luật này thì nhiều lắm là Phạm Tăng Tạng thôi chứ không tới Tăng Tạng nữa. Cái Độ Kiết La hay là Thâu Lăng Giá của Tăng Tạng mà thôi, nếu căn cứ vào trong luật này. Nhưng mà đối với cái quần chúng thì nó không chấp nhận vấn đề đó, thành nó cũng khó. Thành nó là thầy từ chối của báo Tuổi Trẻ không trả lời, thành nó khó. Thì cái đó là để mình thấy rằng căn cứ vào trong cái giới luật thì chúng ta cũng không có thể mà rời trong cái giới luật được. Căn cứ vào trong đó mà mình định tội hay như này kia kia nọ thì mình xử thôi. Đó để nói là mấy ông đại thì cần luật đó chúng ta học có kỹ, rất cần thiết để một cho xã hội này, nhất là trong cái đoàn thể tăng già. Chứ mình không thể dùng cái thế gian mà mình trị, hay là những cái mà thương mà ghét này kia trong đó là mình trị, phải căn cứ vào trong giới luật. Như là tòa án nó căn cứ vào trong luật mà để nó xử trị một cái phạm nhân mà thôi. Đó là cũng căn cứ vào trong là nó mình để coi đi coi lại cũng rất kỹ nha. Những cái đề mình học thì luật nó cần nhiều cái mà nó cũng hơi rắc rối trong cái sự hàng ngày của mình, đối với vấn đề hàng tỳ kheo mà là phạm cách này cách khác mà sống đó. Thì cái này nó cũng cần trong cái con đời sống của một người học luật để chúng ta xử sự khi mà cái việc mà nó xảy ra như vậy. Thì chỗ đó mới để là có cái ý kiến gì nữa không? Cái cách mà hỏi ý kiến như vậy thì xử hai cái vấn đề đó, chứ không có cách nào mình xử được hết. Thì chỉ cái duy nhất là cái là mít tổ tướng nè. Chứ giờ người ta nói rõ nó chố quanh như vậy thì căn cứ vào trong đâu để xử? Mít tổ tướng, mít tổ tướng để mà tìm tội, để mình tìm tội. Thì bây giờ là tìm tội khi mà cái bản chất cái tội có cái bằng chứng rõ ràng á. Thầy ở trong này thầy cũng nghe Hòa Thượng Thiên Siêu giảng cái đoạn luật nè. Hòa Thượng Thiên Siêu á, ví dụ nói là do về cái đề mà thất diệt tránh nè, mà trị tội á, thì Hòa Thượng mới nói rằng là giả như ví dụ ở trong chúng như vậy có một cái ông thầy, mà ông thầy xưa nay hồi đó là ông nghèo lắm, ông không có tiền, không ai cúng ông hết á. Nhưng mà một thời gian là ông kia có tiền cái mất, thì cái ông này thấy ông nghèo đó tới giờ vậy mà sao giờ ông mới mua điện thoại di động, ông xài sang như vậy. Thầy hỏi cái nguồn tiền này ở đâu? Mà ông thầy kia trong chùa nó mất, mà hỏi ông này, ông chối quanh co như vậy. Thì không có một cái nguồn tiền nào mà để ông có, mà ông này mất thì ai lấy? Chắc chắn ông này phải lấy. Nhân cái cớ đó mà Tăng bắt tội ông này, trị tội ông này, là bắt buộc phải nhận cái vấn đề mà trộm ăn cắp của ông này là mít tậu tướng, là tìm vẫn có cái bằng chứng, cũng như là từ địa là kia tố cáo rồi là đập ma la tử nói là không có, thì coi như là nó mà là tăng mới hỏi từ địa, hỏi riết này kia nọ, dồn vô trong cái chân tường không có đường mà ông trả lời nữa, thì biết ông vu khống với ai, chứ đâu có cái bằng chứng gì đâu. Thì ông rõ ông phải chịu nhận cái tội mà là vu khống, tại ông kia cho cái tọa cụ cái phòng hôi nhỏ này kia nọ rồi ăn cơm khô này ăn cơm dở, tức mình là ông không vu khống, đó là một hình thức của là mít tội tướng. Nên là mình thấy cái này cái mà cũng rất cần cho trên cái sự học của mình, cái sự mà nó luộc mà nó thông á, chứ thầy là không có cách nào mà hỏi, không cách nào mình áp dụng ở chỗ nào được. Mà mấy thầy có cái phương pháp nào mà hay hơn để mà nói cái vấn đề đó là được không? Ai có ý kiến gì nói cái này là mình học, mình thảo luận để học. Chứ thầy thấy là áp dụng hai pháp bất định không được. Tại thời này không có trụ tín, không có người nào mình đụng tin nữa đó. Thầy thấy nó trên đường đời trong nhiều cái vấn đề mà nó phức tạp dữ lắm, chứ phải đơn giản nhớ nha. Rồi nhờ người hỏi như cái gì đây? Vì sao có chùa Công Phu Khuya mà không tụng Lương Xà Nhiệt, chỉ tụng Nam Mô Lăng Nghiêm? Cái này cũng tùy theo nha. Ai muốn tụng sao tụng, chứ đâu có ngại gì cái này. Cái nghi thức đó là các vị tổ sau này soạn ra hết. Nhớ mình cũng không có cố chấp vào trong đó, phải vô, phải có đại bi. Có bữa ta tụng đại bi, có bữa ta không tụng đại bi cũng đâu có ngại gì. Không, tùy theo đó thôi. Mà những cái nghi thức đó là mấy ông tổ sau này ông chế, chứ ông Phật đâu có chế. Ông có chế phải tụng Lư Hương Xà Nhiệt rồi việc này việc kia giống có. Vô thì muốn sao cũng được, Nam Mô Lăng Nghiêm, Hộ Thượng Phật Bồ Tát, hay là nó là cái gì có là Lư Hương Xà Nhiệt gì cái đó thì cũng không ngại gì, cái đó không quan trọng. Ha, thì cái này thì nó không có quyển, thì nó là có Lư Hương Xà Nhiệt, có quyển thì không có, vô cái Nam Mô Lăng Nghiêm, Hộ Thượng Phật Bồ Tát thì cái việc đó thì muốn thêm vô sao cũng được, cái đó là không có cái nào trúng cái nào trật hết nha. Trong 178 pháp ba vật đề thì kheo ni ăn cơm để cách đêm phạn ba vật đề. Ngày xưa đi khất thực không để cách đêm vì ăn nguội lạnh dễ bệnh, còn thời nay có tủ lạnh ga điện hấp lại nóng không bị bệnh, như vậy cơm để cách đêm có phạm tội ba vật đề hay không, được hay không? Thì mình hiểu cái ý Đức Phật nó chế à, nhưng mà nếu mà mình ăn cơm cách đêm hay có tủ lạnh thì nó cũng đâu có tốt bằng. À, Đức Phật nó cấm ở trong này, nếu mà ăn thức ăn mà cách đêm như vậy à, rồi là phạm ba vật đề, hoặc giả là mình ăn không có người dân tự động mình lấy ăn thì cũng phạm ba vật đề. Thì cái đó là cũng tùy theo nha, tùy theo cái sự mà chấp à, thì mình biết cái ý của Phật chế giới á, cái về cái duyên khởi mà nói về đấy, có tủ lạnh ha, có nồi ga rồi mình hâm lại, đó là nó cái ý thôi. Còn Đức Phật chế giới trong cái hiện tại, tại vì cái vị kia là hằng ngày đi khất thực như vậy thì cái bữa đó mới là thấy vắng không đi khất thực, thì trong chúng ta sợ cái ông này không có biết phải là thú rừng ăn ổng ở trong động như vậy, hay là có bệnh hoạn vậy hay không, làm cho chúng nó lo đi, nó lo không đi khất thực, coi như là cách là không có sinh hoạt mà bình thường như vậy. Nhưng mà lòng và cái ý phía ở trong nữa còn nhiều. Thí dụ mỗi ngày ông đi bận về thì ít lắm là cỡ 10 cây số. Thì cái đó cho cái cơ thể ông thể dục. Rồi mình hiểu cái ý sâu thêm là cơm để nó thiêu như vậy thì có thể ăn nhiều lần nó bệnh hoạn. Cái đó là cái ý thôi. Còn Phật chế là chế trong cái hiện tại. Còn ông không đi khất thực thì chúng lo. Thì không có bình thường hàng ngày như vậy. Có tỳ kheo nói rằng Phật tử thọ Bồ Tát giới rồi sao xuất gia không nên, xuất gia không được, có phải như vậy không? Có không? Khi mà còn cư sĩ mà thọ giới Bồ Tát rồi thì nó không có xuất gia được. Có không? Trong luật không có chỗ nào nói. Có xuất gia là thọ thinh văn là cái giới thinh văn riêng, còn Bồ Tát là thọ giới Bồ Tát riêng, không có liên quan gì hết. Hay chứ nó thọ giới còn chồng lên nha, thọ thinh văn chồng lên với Bồ Tát này kia nọ thì cái đó là cái mà để mình tưởng tượng mình nói thôi. Chứ thật sự cái Bồ Tát giới thể đó đâu có cái tướng, nhờ cái tướng mà nó sanh, mà không có tướng làm sao có gì chồng. Mà giới Bồ Tát là riêng, thinh văn là riêng, mình là không thọ giới Bồ Tát cái đời này, nhưng mà mình đã sẵn có tiềm tàng của mình ở trong những cái kiếp trước mình đã thọ rồi. Là nhiều vị cũng là học không tới rồi cứ cầm micro lên nó sa di không cho thọ giới Bồ Tát, duy nhất để tỳ kheo rồi mới thọ giới Bồ Tát. À, thì cái đó cái cũng không có trúng lắm nha, nhớ cái đó không có trúng. Hôm trước chúng ta học tới giới mấy à? Thứ sáu chưa học hả? Không cúng dường thỉnh pháp. Nếu Phật tử thấy pháp sư đại thừa hay những bậc chứng nhẫn như phải nhân, hay những bậc đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đại thừa từ trăm dặm nghìn dặm đến tăng phường nhà cửa thành ấp, thì liền đứng dậy rước vào đưa đi lễ bái cúng dường. Mỗi ngày ba thời phải cúng dường pháp sư trăm thức ăn uống, giường ghế thuốc men, tất cả vật cần dùng giá đáng ba lượng vàng phải cung cấp cho pháp sư. Mỗi ngày ba thời thường thỉnh pháp sư thuyết pháp và lễ bái, không được khởi tâm tức giận buồn rầu vì pháp quên mình. Thỉnh pháp không có nhàm chán. Nếu Phật tử không làm được như thế thì phạm tội khinh cấu. Cái giới thứ sáu này là thỉnh pháp cúng dường, thì có tôn trọng cái pháp á. Thì về cái đại thừa luôn luôn lúc nào mình thấy là cần sự học, cần sự rộng về vấn đề mà giáo pháp của Đức Phật hơn là cái thinh văn. Thì là Bồ Tát xem nặng vấn đề mà văn tư tu nhiều hơn, nghe rồi mà suy nghĩ rồi mà tu. Thì là bên nó thinh văn á thì xem trọng vấn đề mà tính, còn Bồ Tát á là xem nặng vấn đề mà bát nhã. Nên mình thấy mấy cái giới mà Bồ Tát là vậy, là nói vấn đề liên quan đến pháp rất nhiều là phải kêu học, còn bên tỳ kheo á là thinh văn thì đề cập về cái vấn đề mà luật thì phải rành, phải học 5 năm không được lìa thầy. Kinh điển thì chưa nói rộng về cái vấn đề đó. Thành đây nó là một cái vị Bồ Tát mà thọ giới rồi thì trăm dặm ngàn dặm ở chỗ nào có nói pháp thì phải đến đó mình nghe pháp. Thì ở trong luật nào nói nếu một do tuần một dặm, quá một dặm thì phải đi nghe, còn nếu mà trong một dặm trở lại thì nghe, còn nếu mà ngoài một dặm ra thì không nghe đó trong ưu bà tắc giới thì không có lỗi. Thì đây là cái sự tôn trọng, sự cúng dường là thỉnh pháp, mà cúng dường đây là nói lên cái sự mà tha thiết cầu pháp. Cho nên mỗi ngày là ba lượng vàng là nói cái tội là tột cùng của sự mà cung kính như vậy. Nếu mình phát tâm cúng dường mỗi ngày một lượng vàng như vậy, hay là nó một ngày cúng dường pháp sư ba lượng vàng trong ba thời sáng chiều và tối. Mà đây là cái chính, nếu phạm giới trong cái giới này là tâm mình tức giận, do giận ghét thì bị pháp sư đó mình không đi, là buồn rầu vì sợ mình hao tốn tiền của. Nó có hai, một là tâm tức giận, hai là buồn rầu. Nếu mà đi nghe pháp thì phải cúng dường, cúng dường thì sẵn tiết như vậy. Thì coi như là buồn rầu mà là không muốn đi nghe pháp, mà không muốn nghe pháp do cái sự tức giận. Thì ở trong cái giới này hai cái điểm chính ở đây mà định tội. Nhưng mà pháp thì hàng Bồ Tát thì luôn luôn lúc nào vì pháp quên mình, nên là nêu việc quan trọng. Giới này thuộc về giá nghiệp, mà giá giới vì mất việc lợi ích về tinh thần nên ngăn cấm. Nếu đủ bốn duyên mới thành tội, đó là thật sự là pháp sư nè, tưởng là pháp sư, nếu không biết thì không phạm. Đây là thật sự là pháp sư, mà pháp sư này là thông vấn đề mà tam tạng kinh điển. Thứ ba là không có tâm cầu thỉnh, nếu do giận ghét hay là buồn rầu thì phạm tội nhiễm ô. Thầy trước đã nói nhiều lần là nhiễm ô và phi nhiễm ô. Nhiễm ô là có cái phiền não, trong đó có tâm, có phiền não nó dẫn đầu. Do thờ ơ để cho thời gian trôi qua tùy theo mỗi việc mà kết tội. Là nữa, nếu nghe pháp, nếu mà chẳng nghe lời pháp sư chỉ dạy thì cũng chế chung trong giới này. Thì đây là nói một cái vị pháp sư mà nói đúng pháp, nói đúng pháp, đó là mình không đi, mình chỉ có cái tâm mình khinh mạng và sợ tốn kém, đó là phạm nhiễm ô khởi hay nhiễm ô tội. Kinh Giới Bổn nói người muốn cầu định tâm mà quán giận kiêu mạn, không chịu nghe lời chỉ dạy của pháp sư thì phạm tội nhiễm ô. Nếu họ lười biếng chần chờ thì phạm phi nhiễm ô. Cái lười biếng chần chờ này không phải là chính của phiền não, nhưng mà ví dụ như chần chờ hay lười biếng đó cũng thuộc về cái tùy phiền não. Tùy phiền não trong cái 20 tùy phiền não nó nhẹ, không phạm hoặc bị bệnh hoặc không có sức khỏe, hay pháp sư kia nói lời điên đảo, hay mình là người bậc đa văn có năng lực, hoặc trước đó họ thọ pháp rồi. Bảy chúng giống nhau, đại thừa và tiểu thừa hoàn toàn không chung. Tiểu thừa chưa đủ năm hạ là chưa am tường luật đạn, khi thấy việc trì luật nên phải thỉnh cầu ngoài ra chẳng chế. Đó là tiểu thừa nó khác nha. Đại thừa cầu pháp không nhàm chán nên phải cầu thỉnh tất cả. Là đại thừa tiểu thừa nó có khác nhau. Khai giá nếu biết mà không thỉnh là vì muốn người phạm tội tự sửa. Cái này ta khai ra tại vì nó là mình không nghe, vì người kia đôi khi họ có những cái lỗi lầm, họ tự họ biết họ sửa, thì cái đó là mình không tội, mà không do cái tâm mà hiềm hận hay do cái tâm mà mình bỏng sẻn. Quả báo nếu Phật tử không thỉnh pháp thì mất lợi ích quân tập nghe pháp, làm chướng ngại hạt giống trí tuệ. Còn thường thỉnh pháp thì chẳng lìa xa chánh pháp, lý giải quán huệ chẳng hiện tiền thì gọi là không cúng dường thỉnh pháp. Hay quán huệ là cái trí luôn luôn lúc màu mà cũng hiện tiền, nếu mà không có quán huệ mà chẳng hiện tiền thì gọi là không cúng dường thỉnh pháp. Sám hối về sự chẳng thỉnh thì dùng tác pháp. Sám hối về lý chẳng thỉnh thì dùng vô sanh sám hối. Tu chứng Bồ Tát vào được tâm thanh tịnh, thường pháp cúng dường tất cả tam bảo thì sự thỉnh lý thỉnh đều không phạm. Giả tánh về sự như con gái vô a xà thế, thấy bậc thanh văn chẳng đứng dậy nghinh tiếp, lễ kính về lý ác, quán pháp tánh thì tuyệt sự đối đãi, không còn năng cúng sở cúng, năng thỉnh sở thỉnh. Thì trong này có đưa ra con gái vô a xà thế liên quan đến cái giới mà của thinh văn á, đó là con gái nó theo ngoại đạo nó thành là thỉnh cúng dường, mà lúc đó hàng tỳ kheo không đi là không nhận á, thì nó nói cũng là tôi đâu có muốn thỉnh mấy ông đâu, tại vì phụ dương tôi là kêu tôi ráng tôi đi và tôi không muốn thỉnh. Thì ở chỗ đó là con gái của vua A Xà Thế nè, thấy nhân bậc thanh văn chẳng đứng dậy nghinh tiếp, đó là theo ngoại đạo, đó là liên quan dẫn là con gái của A Xà Thế. Thì cái giới này là không có thỉnh pháp, không cung kính cúng dường, nó liên quan đến cái giới thứ bảy, không đi nghe pháp. Nếu là Phật tử thì tất cả nơi có giảng kinh luật hoặc là núi rừng vườn cây chùa chiền nhà cửa vân vân, nhưng hàng tân học Bồ Tát phải mang kinh luật đến chỗ pháp sư để nghe giảng và thưa hỏi. Tất cả nơi có nói pháp đều đến nghe học, nếu chẳng đến những nơi trên để nghe học thưa hỏi thì phạm tội khinh cấu. Mình thấy tiền thân của Đức Phật, mình thấy là vì pháp là hy sinh cái thân này. Như trong kinh Pháp Hoa, nghe cái vị tiên nhân vậy mà nhà vua phải bỏ hết đi làm giường, làm hầu hạ cái vị pháp sư để nghe pháp đại thừa. Thì tất cả nơi chỉ chung chùa chiền và nhà thế tục, và nhà cửa thì chỉ riêng cho thế tục, mà núi rừng chỉ riêng cho chùa chiền. Trong này pháp tỳ ni kinh luật gọi là quỷ trì, là pháp gọi là quỷ trì, thường thường nó pháp là quỷ trì tự tánh gì nữa, nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải. Cái chữ pháp mà dịch ra là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải. Nhậm trì nó giữ cái tự tánh của nó, là quỷ sanh vật giải là cái khuôn phép á, sanh ra cái sự mà hiểu nhận rõ cái đó. Ví dụ như là cái pháp thì nó ví dụ như là một cái ghế cũng là cái pháp, mà nhậm trì tự tánh nó là cái ghế như vậy, cái tướng như vậy mình kêu nó cái ghế, cái tướng như thế kia gọi là cái bàn, hay là cái linh nó phải hình tướng như thế nào, là đó là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải của chữ pháp á. Thành là nhớ trong 30 năm chiếc áo cũ đó, là hỏi Phật như thế nào, ông kia nói không được, không có cách nào mà chỉ ông Phật được. Chỉ Phật bây giờ chỉ gì giờ, chỉ ngồi là Phật, tất nhiên là đi đứng không phải Phật, nằm không phải Phật, không cách nào mở miệng được. rồi mới nói là pháp, thâu nó là Phật, nên ông nói không được, thâu về chữ pháp đi, nhớ đoạn nghe chưa? Pháp ông tìm hoài không biết rồi nên nói, nhưng mà thấy một cái bông kia nó nở, bông lan vừa nở ra, cái ông chỉ đó là pháp. Cái vị giáo thọ kia mới nói là ông chưa chứng mà làm như vậy vì thiền sư vậy đó. Nhớ đoạn đó không? Đối tượng là cái gì cũng ngoài pháp, nhớ cái gì cũng là pháp đó. Cái bông mà là một cái bàn, cái ghế cũng nói là cái pháp. Tỳ ni gọi là diệt, chỉ phần sở thuyên. Hai tiếng mà tỳ ni nói là từ Vinaya đó, là nó diệt âm ra gọi là tỳ ni. Nó gọi là diệt, diệt là nó diệt tất cả những phiền não, mà diệt những cái manh nha của tham sân si. Còn thêm nữa, nào là thanh lương, nào là điều phục vân vân, những cái phần đó cũng là dịch từ cái chữ mà tỳ ni á. Kinh luật chỉ cho phần năng thuyên, nghĩa là kinh giải thích về pháp, luật giải thích về tỳ ni. Nhưng tỳ ni dịch đúng là luật, kinh cũng dạy về pháp, dạy về thường, dạy về thường là lời văn dường như bị trùng lập, nhưng nghĩa lý thì rất rõ ràng. Nghĩa là kinh và luật ở thế gian đều có, nhưng kinh ở thế gian chưa hẳn giải thích về chánh pháp, luật thế gian cũng không hẳn giải thích về tỳ ni. Kinh và luật người ta nói là đi tiếng chung ở thế gian, nó cũng có kinh và luật, luật thế gian. Rồi kinh ví dụ như mình nói là những cái bộ sách mà của Nho giáo đó, kinh thi, kinh thơ, kinh lễ, kinh nhạc rồi đó, đó cũng là kinh. Rồi bây giờ nói những cái lời của Bác Hồ ra cũng nói là kinh nữa, cũng nói là kinh. Thì cái đó một kinh mà trong này ta nói rõ, kinh nghĩa là kinh và luật ở thế gian ta đều có, nhưng kinh ở thế gian chưa hẳn giải thích về cái chánh pháp, luật ở thế gian cũng chưa hẳn giải thích về tỳ ni. Tại vì tỳ ni đã nghĩa là diệt hay điều phục hay là thanh lương ha, mà thế gian thì không có ba vụ đó. Chỉ có kinh luật trong Phật giáo, Đức Phật nói rõ xa lìa năm thứ hành tưởng, nên gọi là pháp, cũng gọi là tỳ ni, cũng gọi là lời Phật dạy. Đó là năm cái hành tưởng đó là cái gì? Đó là những lời dạy xuất ly, chứ chẳng phải là pháp thế gian. Hành tưởng thứ nhất là những lời dạy xuất ly, chứ không phải là pháp ở thế gian. Tất nhiên là xuất ly là rời khỏi những cái phiền não, rời khỏi những cái gì đau khổ của chúng sanh. Những lời Phật dạy làm sao là khỏi những cái vấn đề đó. Thứ hai là lời thoát khỏi chẳng phải có ái nhiễm à, đó là thoát khỏi những cái mà ái nhiễm của thế gian này. Ba là lời dạy vô dục chứ chẳng phải là ham muốn. Ai dạy đưa đến cái vấn đề vô dục chứ không phải là ham muốn. Thêm nữa là lời dạy không ràng buộc chứ chẳng phải là trói buộc, chẳng phải là gần gũi sanh tử. Đó là năm cái điều mà là coi như gọi là năm thứ hành tưởng của Đức Phật dạy à, là vừa luật vừa pháp, nó khác hơn thế gian chỗ này. Nên đó dạy những lời mà xuất ly chứ chân không phải là pháp thế gian, là những lời mà thoát khỏi những cái sự ái nhiễm, nên là chấp trước cái dính mắc vào đâu, là những lời dạy vô dục chứ không phải là ham muốn, là những lời dạy không ràng buộc chứ không phải bị trói buộc, là lời dạy chẳng gần gũi sanh tử chứ chân phải gần gũi sanh tử. À, đó là những cái điều mà là luật và kinh của Đức Phật nó khác hơn thế gian. Lại nữa, năm có thứ hành tưởng xuất yếu nên gọi là luật, cũng gọi là pháp, cũng gọi là lời Phật dạy, nghĩa là lời dạy giúp cho mọi người giảm ham muốn, chẳng phải nhiều ham muốn, giúp họ biết đủ, không phải không nhàm chán, giúp họ bảo hộ dễ dàng, chẳng phải khó bảo hộ, giúp dễ nuôi dưỡng chẳng phải khó nuôi dưỡng, giúp họ được trí tuệ chẳng phải ngu si. Thế nên gọi là pháp tỳ ni kinh luật. Pháp tỳ ni này đại thừa và tiểu thừa đều vân giữ, bãi chúng cùng tu hành, cũng không giới hạn của hàng thanh văn. Đây là nói về cái nó khác, kinh luật của Đức Phật nó khác là thế gian. Đây là cái giá nghiệp, nếu đủ bốn duyên thì thành tội. Thật sự có giảng pháp có luật. Thứ hai là tưởng có giảng pháp luật. Ba, không có tâm đến nghe. Nếu khởi tâm sân hận ngã mạn thì phạm tội nhiễm ô, còn do tâm lười biếng thì phạm phi nhiễm ô, chẳng đến nghe mỗi ngày đều kết tội. Hay như nãy thầy nói là cái tiểu thừa luôn luôn lúc nào cũng nặng vấn đề chánh kiến đó nè. Còn đại thừa luôn luôn lúc nào cũng là đặt nặng vấn đề bát nhã, hai cái nó cũng khác. Thân là tiểu thừa là xem trọng vấn đề chánh kiến, còn đại thừa là xem trọng vấn đề bát nhã. Ra cái vị Bồ Tát thì phải là học rộng, thì cái trách nhiệm rất lớn đối với chúng sanh đó. Kinh Thiện Sanh Đức Phật chế trong phạm vi 10 dặm, chứ không phải 1 dặm nha, 10 dặm phải đến nghe pháp. Giới này cũng vậy, trong Kinh Thiện Sanh Đức Phật nó nếu trong phạm vi mà 10 dặm như vậy mà không đi nghe pháp á, thì phạm. Kinh Phạm Võng này cũng trong phạm vi 10 dặm mà không đi nghe pháp cũng kết tội kinh. Không phạm hoặc mình không hiểu, hoặc bị bệnh không có sức khỏe, hoặc người kia nói lời điên đạo, hoặc vì hộ tâm người nói hay thường nghe, đã thọ trì, đã biết nghĩa, hoặc nghe nhiều, hoặc nghe rồi thọ trì nhưng lời nói mà tu hành, hoặc tu thiền định chẳng muốn tạm bỏ, hay động căn khó ngộ, khó thọ trì, tất cả việc trên chẳng đến nghe đều chẳng phạm. Hay là những cái vị này, cái pháp sư này nói không trúng pháp, nói lẫn lộn với cái ngoại đạo chẳng hạn, đó là không có phạm. Bảy chúng giống nhau, đại thừa tiểu thừa lược có khác, ngay như trên đã nói. Khai Giá Kinh Phật Tạng nói, nếu tỳ kheo thuyết pháp mà xen tạp nghĩa ngoại đạo, lúc ấy có tỳ kheo hiền thiện siêng năng cầu đạo thì phải từ chỗ ngồi đứng dậy đi ra. Nếu chẳng bỏ đi thì người ấy chẳng phải là tỳ kheo hiền thiện, cũng chẳng gọi là tùy thuận theo lời Phật dạy. Thì ở trong này, trong cái tỳ nãy gia của bộ căn bản có cái chuyện mà cái giới thứ tư đó nha. Nhớ không? Cái giới thì nhắc lại là ai có coi là nhớ giới thứ tư mà đại dòng ngữ á. Có một tỳ kheo tên là ai gì là đi coi con cá mà Ma Kiệt Đại Ngư đó, nhớ chưa? Ma Đạt Đại Ngư ở bên qua bờ sông Thắng Huệ đó. Sông Thắng Huệ mới có 500 tay lưới, 500 ngư phủ đó. Nó mới nhân đó có một cái ngày lễ lớn như vậy, dân chúng ở trong thành cần cá rất nhiều, nên 500 tay lưới đó đều đem sử dụng. Sử dụng thì ngay lúc đó kéo ra gần gần cái cửa biển thì mới là có một con Ma Kiệt Đại Ngư ngoài biển, nó ngủ quên, nó dính vào trong lưới. Thì cái này thì có nói, không biết có nói về cái duyên khởi của căn bản á. Thì 500 tay lưới đó bị con Ma Kiệt Đại Ngư này nó kéo ra ngoài gần biển, thành họ cũng cầu khẩn người đi đường, cầu khẩn những người chăn dê chăn bò này kia nọ để mà tiếp kéo lên. Thì kéo lên là gặp một con Ma Kiệt Đại Ngư, nó 8 cái đầu và 16 con mắt. Ma Kiệt Đại Ngư nó lớn nha. Thì là kéo lên rồi dân chúng họ đi coi rất nhiều, họ đồn rất nhiều tới tai có Phật. Phật mới nói với hàng tỳ kheo, ta bữa nay có nhân duyên muốn đến bờ sông Thắng Huệ, thì tỳ kheo nào mới đi theo ta thì y bát chỉnh tề đi đi. Mà khi đến đó rồi thì Đức Phật thấy con Ma Kiệt Đại Ngư, thì Đức Phật mới nói chuyện với nó, mới nói con cá nè, 8 cái đầu 16 con mắt nè, là chúng nhớ cái giao diện đó phải không? Thế thì Đức Phật mới nói là ngươi tên gì? Lâu quá thì nhớ con mấy năm là không có nhớ cái tên của con cá nè. Thì Đức Phật hỏi là ai là ác tri thức với nhà ngươi? Con cá Ma Kiệt Đại Ngư nói là mẹ của con là ác tri thức của con. Rồi là Đức Phật hỏi là ngươi từ đâu mà đến? Nói con từ ở nơi Na Lạc Ca mà đến, tức như là địa ngục. Đã sanh ra từ địa ngục mà sanh ra con cá này. Thì là lần lần mới hỏi như vậy, rồi Đức Phật mới nói pháp cho nó nghe. Nói pháp cho nó nghe rồi nó khóc, nó chảy nước mắt nó khóc. Khóc rồi là ta thả nó không chịu đi, không chịu đi. Rồi thời gian nghe pháp rồi nó là chết. Chết thì là hàng tỳ kheo mới hỏi Đức Phật, cái nhân duyên này dân chúng họ là rất đông như vậy mà hỏi. Rồi Đức Phật mới nói về cái tiền thân của cái con cá này là từng làm tỳ kheo, từng làm tỳ kheo vậy. Mà trước làm tỳ kheo đó là, mà cái con cá này hồi trước là sanh ra một cái nhà Bà La Môn, mà Bà La Môn đó cha rất là giỏi về vấn đề biện luận, mà trong nước ngoài nước không có một người nào mà biện luận giỏi bằng cái ông này. Cái tên có mà thầy quên, lâu quá thầy quên. Thì khi mà cái người này lập gia đình. Ông cha đó khi mà nhà vua cái biện luận giỏi như vậy mới là cấp cho nào là giường, nào là đất điền, nhà cửa như vậy. Một thời gian cưới vợ, sanh ra một đứa con, thì người cha mới là dạy những đứa con, dạy đứa học trò. Mà đứa con này nó rất là thông minh, nó rất là thông minh, hỏi những cái câu mà ông cha ông bí đi. Thì trước khi chết ông nói là sau này con sẽ làm một cái luận sư mà không ai biện luận lại với con á, trừ Hàng Sa Môn Thích Tử. Trước khi mà ông chết ông nói như vậy, thì trăn trấu là cái đứa nhỏ đó. Thì đứa nhỏ nó ngày nó lớn lên, lớn lên thì còn má đó, thì là đi biện luận, nhưng mà nó thường thường nó than với mẹ nó là không biện luận lợi Hàng Sa Môn, cha con đã từng nói trở lại. Hỏi tại sao? Tại vì nó Sa Môn là vừa có kiến thức mà vừa có sự hành trì. Thành của chúng ta là ngoài chỉ kiến thức mà thôi, không có sự hành trì trong cái kiến thức đó, nên là không có mà nói lại. Thì bà mẹ mới là tức, mới nói lên là cha con đều hầu hạ cái Hàng Sa Môn trọc đầu, mà con cũng là tiếp tục vậy nữa hay sao? Tại sao con không có vào tìm học những cái Hàng Sa Môn đó? Thì đứa nhỏ này nó tìm, nó đi học hết nhà Hàng Sa Môn ba tạng, nhưng mà học được cái hai tạng mà thôi. Có một tạng luật thì ông được quyền học đối với người cư sĩ. Thì về nó nói với mẹ nó là không cách nào, cha con đã nói rồi, thì dầu con có giỏi cỡ nào cũng là đối với Hàng Sa Môn chúng con học chỉ được có hai tạng thôi, còn một tạng không được quyền học. Thì bà mẹ mới nói rằng tóc con cạo nó không lên được hay sao mà không giả làm Hàng Sa Môn để vô đó học. Thì đứa nhỏ này nó có hiếu là cạo tóc, nó giả dạng vô Hàng Sa Môn nó học. Nhưng mà học nó học rất là thông minh, học khi mà thông tam tạng rồi thì lên pháp tòa nó giảng. Khi mà giảng rồi hàng tỳ kheo ngầu đó, thì hầu nó lái qua vấn đề ngoại đạo, đưa cái giáo lý ngoại đạo ra nó nói. Nói thì hàng tỳ kheo phản đối, nó phản đối rồi hàng tỳ kheo bỏ pháp tòa đi ra hết. Tại liên quan đến nếu mà cái hàng ngoại đạo nó giờ coi như là nói cái tà pháp thì là hàng tỳ kheo không đi ra, mà không ra thì không gọi là tỳ kheo hiền thiện. Rồi đứa bé này nó về là nó thất bại trong pháp tòa, không còn ai nghe nữa. Về nói với mẹ nó, hay là mẹ nó mới nói, nó là Hàng Sa Môn rất sợ những cái miệng có gươm dao. Thì ngày mai kia con lên pháp tòa nữa, nếu hàng tỳ kheo mà bỏ ra phản đối lời con nói thì con dùng gươm dao trong miệng con tung ra. Nó miệng ông giống là bò, giống heo, giống lừa, giống trâu, giống đủ thứ vậy. Thì Hàng Sa Môn họ sợ, họ không dám nói im lặng. Rồi nó nghe mẹ nó nói vậy, rồi khi có trống pháp rồi mẹ đến, mẹ dự. Là khi rồi đó thì tới cái một thời gian, Hàng Chư Tăng cũng đưa cái vị tỳ kheo này lên giảng. Giảng rồi hầu nó cũng đưa ngoại đạo lòng vào trong đó. Hàng tỳ kheo phản đối, phản đối nghe là mẹ cái nói dạy. Nó cái miệng ông giống miệng trâu, miệng chó, miệng bò đủ thứ vậy. Ha, thì Hàng tỳ kheo im lặng. Nó giờ nói chánh pháp mình nghe, không có chánh pháp này im lặng mình không nghe. Thì coi như là nó thắng, trở xuống, xuống pháp tòa, về khoe với mẹ. Mẹ hài lòng chưa? Bà mẹ nói là rất hài lòng, mẹ con mình giờ này coi như xong sẵn việc rồi, là thôi con về, về thế gian. Thì cái đứa nhỏ này nó là con chưa muốn về thế gian, con còn thích cái pháp phục của Sa Môn này, không chịu về. Thì bả ra ngã tư, bả la lên, bả nói là đệ tử của đó là nó quá khứ chứ không phải Đức Thích Ca, nói là cướp con của tôi rồi. Bả dậy ba bước bả té học máu rồi bả chết, rồi mà sanh xuống địa ngục. Thì ông tỳ kheo này nói chửi hàng tỳ kheo miệng giống này giống kia, nên là hết cái đầu đó sanh vào trong địa ngục, rồi trở lên làm con cá. Nó có 8 cái đầu và 16 con mắt, đó là liên quan đến ngay lúc đó dân chúng 500 người ở sông Thắng Huệ mới nghe được cái đó rồi, rồi rất sợ. Họ nói nếu một vị tỳ kheo như vậy mà dùng cái lời ác khẩu như vậy phải đọa trong cái địa ngục, mới lên làm con cá, rồi chúng ta suốt đời mà làm cái ngư phủ này rồi đọa vào bao nhiêu địa ngục nữa, sợ quá. Ha, thôi giờ ta xin Phật để xuất gia được hay không, nói với Xá Lợi Phất, ha, tụi tôi làm ác như vậy có xin làm tỳ kheo xuất gia được hay không. Ngài Xá Lợi Phất nói ông muốn ấy thì nên thưa Như Lai, coi Đức Như Lai cho hay không. Thì 500 vị này mới lại sảnh lễ xin Đức Phật, Đức Phật chấp nhận cho làm tỳ kheo. Ha, khi mà làm tỳ kheo rồi thì nhằm cái năm mà mất mùa, nhớ mất mùa, rồi cái những vị tỳ kheo này mới là trở về cái xứ sở của mình là bờ sông Thắng Huệ, có thể là sống được trong 3 tháng hạ. Mà những vị tỳ kheo này mới xuất gia, học Phật Pháp cũng chưa biết gì, mà nó đói khát như vậy, thì giờ thôi mình bàn với nhau, nói thầy này chứng A-la-hán, người kia chứng La-hán, vậy đó là cái duyên khởi mà cuối cùng tự tứ rồi về cái là Đức Phật mới chế cái giới đại dòng ngữ. Đó là cái duyên khởi của bộ căn bản thuyết giới thuyết của bộ Tỳ Na Gia có đưa với cái chuyện này, nó có liên quan là nhắc lại, nếu ai coi rồi cái đó nó nhớ lại, còn chưa coi tìm ở trong bộ căn bản để mà coi cái duyên khởi. À, thầy nói thầy mới đi dạy nha, tương lai mình đi dạy này kia nó có những cái tư liệu như vậy mình coi rất nhiều để ở trong lớp, chứ thường thường trong lớp dạy mấy huynh đệ nó là nó dạy luật thì nó khô khan, nó nói hồi ta ngủ hết nè. Phải chêm vô những cái câu chuyện, nhất là những cái duyên khởi, mà duyên khởi tứ phần thì nó ít lắm, mà duyên khởi trong cái bộ căn bản thì nó rất là dồi dào. Mình kể những cái đó đặng trong cái buổi học, buổi dạy của mình nó có sự linh động, có cái sự mà nó nhẹ nhàng trong cái vấn đề, mà chứ cái không khí nó nặng nề khi mà nói cái văn tự không nó khó. Tiếp tục là quả báo. Kinh Địa Trì nói Bồ Tát đối với thiện tri thức nghe thọ kinh pháp, đối với người thuyết pháp có 5 điều không nên nhớ nghĩ. Cái này trong kinh Địa Trì, tất nhiên cái bộ Địa Trì Bồ Tát giới, Địa Trì thiện giới và vua dạ. Thứ nhất, chẳng nghĩ người kia phá giới, nghĩa là chẳng nghĩ người này phạm luật nghi nên không theo người đó nghe pháp. Cái này là nó y pháp bất y nhân đó nha, trong tứ y đó, y pháp bất y nhân. Thứ hai, chẳng nghĩ người kia tánh tình thấp hèn, nghĩa là chẳng nghĩ ta không nên theo người đó tánh thấp hèn để thọ kinh pháp. Thứ ba, chẳng nghĩ chê thân tướng người đó xấu xí, nghĩa là chẳng nghĩ ta không nên theo người đó thân tướng xấu xí mà nghe thọ kinh pháp. Thứ tư, chẳng nghĩ chê người giọng nói ngọng nghịu, có nghĩa là chẳng nghĩ ta nên theo người ngọng nghịu kia mà nghe thọ kinh pháp, chỉ nương theo nghĩa mà chẳng theo âm thanh có giọng nói. Thứ năm, chẳng nghĩ chê lời nói vụng về, nghĩa là chẳng nghĩ ta không nên theo người kia giọng nói vụng về thô kệch để nghe thọ pháp. 5 điều như thế chẳng nên nhớ nghĩ là Bồ Tát siêng năng nhiếp trì chánh pháp, Bồ Tát không có khởi tâm hiềm nghi người nói pháp. Trái lại, hàng Bồ Tát hạ căn khởi tâm nghĩ lỗi của người khác rồi thoái tâm không thích nghe pháp, như thế đủ biết Bồ Tát này chẳng thể tự độ trí tuệ thoái giảm. Là hạ mình á, giải thích trí tuệ thoái giảm là do lỗi không chịu nghe pháp hay chí tâm lắng nghe như thầy Sa Di đùa giỡn mà chứng được tứ quả, huống gì người nói đúng chánh pháp. Cái này là cái vị Sa Di mà đùa giỡn nhưng mà cái sự mà cung kính rốt cuộc cũng là chứng quả. Giải thích trí tuệ giảm là do lỗi không chịu nghe pháp, còn hay chí tâm lắng nghe thì Sa Di lý giải chẳng quan tâm đến pháp nên chẳng đến nghe pháp, sám hối về sự chẳng đến nghe pháp thì dùng tác pháp, sám hối về lý chẳng đến nghe pháp thì dùng vô sanh. Tu chứng về sự người đến nghe pháp như ngài Thường Đề và ngài đồng tử Thiện Tài, về lý thì người đến nghe pháp như ở nơi Thạch Thất Quán Không. Cái này Thường Đề là khi là nghe kinh Niết Bàn nha, là ông đi ông khóc là không có gì cúng dường hết á, rồi là ông bán cái thân này mà chưa ai chịu mua đó. Là Thường Đề là đề là khóc, mà thường ổng thường khóc nha. Rồi đồng tử Thiện Tài trải qua ngũ thập tam tham mà đi 110 cái thành như vậy, phải đi mà cầu thiện tri thức. Đó là liên quan đến là đồng tử ta nói đầu tiên là đi đến ngài Văn Thù, cuối cùng đến ngài Phổ Hiền, thậm chí như là đi đến cái Dâm Nữ cũng học á. Học thì hôm trước thì cũng nói là đi đến cái Dâm Nữ mới nói gì, mà ông học rồi Dâm Nữ mới nói gì, thân nắm tay ôm tâm tĩnh lặng môi kề lưỡi chạm giới châu viên, đó là dạy hiện tại đồng tử là đi tham phỏng 53 chỗ. Lại như Bồ Tát thành tựu được chú hí thần thông thì có năng lực đi khắp mười phương nghe pháp, thành tựu pháp niệm bất thoái, thì mỗi niệm chẳng rời pháp. Tánh ác chẳng nên lấy pháp lại nghe ở nơi pháp, chẳng nên cho mình hiểu pháp mà còn đi nghe pháp. Thì khi mà có trong luật, trong kinh có đưa ra, nó có một vị thiền sư á, có một vị khách tăng đến mới hỏi là khi cái thế giới này nó cháy hết, nó thành than, tất nhiên là tới cái thời mà quả thiêu á, hay như vậy nó thiêu rụi hết, cái đó nó có cháy hay không? Thì cái vị thiền sư đã trả lời cái đó cũng cháy, cũng mất hết á. Thế thì cái ông này ông nghi, tại sao mà cái đó có mất? Nghi rồi cái là đi khắp hết cả bao nhiêu năm như vậy, từ núi này đến chỗ khác để mà đi tìm hiểu, đi cầu thầy để mà học, có cái sự mà nghi á. Nên mà có cái câu mà nhất cú tùy tha ngữ, thiên sơn tẩu nạp tăng. Có một cái lời nói mà tùy tha ngữ, theo cái lời nói đó mà đi ngàn núi, thiên sơn tẩu nạp tăng. Tẩu là đi trải ngàn núi mà đi tìm hiểu, giải quyết cái vấn đề mà cái một lời cái ông vị đó nói vậy. Tất nhiên là xưa nay Đức Phật nói là cái đó nó không mất, dầu cái gì tới cái kiếp thiêu nó cũng không mất. Mà ông vị này sao nó mất, có cái nghi tình như vậy. Mà thường thường trong thiền ta nói đại nghi thì đại ngộ, thì ông này mới nói vậy. Cũng như Ngài Triệu Châu 80 tuổi mà vẫn đi còn hành cước để mà đi thăm học, thì cái vấn đề mà học đối với cái bậc mà đại thừa thì nó rất quan trọng nha. Thành chúng ta học nó không nhàm, lúc nào cũng cần nên học. Thường thường mới là tam học là văn, tư và tu. Tại vì nếu mà nói là mình học như vậy mà mình không tu thì nó không có. Thì ta mới có cái thí như bằng cùng nhân này, nhật dạ sổ tha bảo, tự vô bán tiền phân, mà đa văn diệt như thị. Nếu mà người mà học mà không có thực hành á, thì cũng như người nghèo mà đếm củ báo người ta, suốt ngày lo cái đếm như ngân hàng mà thôi, tự mình không có nửa tiền. Thì đa văn thì cũng giống như vậy. Ta nói nếu như vậy thì thường thường Đức Phật chưa chấp nhận là văn mà không tư mà không tu. Là vô cái tam học thì luôn luôn lúc nào văn tư và tu. Còn nếu mà tu mà không văn không tư á, thì là sai với lời đó. Là rất quan trọng về cái phần này. Thì nó là đối với Bồ Tát thì cái nghe pháp và cái sự mà tu đó là cái sự mà quan trọng đối với cái vấn đề mà của đại thừa. Thôi tới đây mình nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô thượng thệ nguyện đoạn pháp mong vô Oh.